Để làm trưởng ban hộ niệm. Hỏi: theo kinh nghiệm cảm nhận của con, để làm một trưởng ban hộ niệm thì chỉ có mấy điều sau đây. Một, phải đầy đủ tín nguyện hạnh, tức là tin sâu. Hai, kiến thức Phật pháp phải vững vàng, tức pháp môn tịnh độ. Ba, phải có năng lực sáng tạo, tức là thông minh. 4. Lời nói phải có lực, tức công năng. Vì mình nói không có lực, thì lực khai thị cho quan gia trái chủ, họ sẽ không nghe, không sợ. Ví dụ, vị tướng ở xa trường, lời nói phải có uy, nên hét một tiếng là lính phải khiếp sợ. 5. Phải ăn chay trường. 6. Phải có lòng từ bi. Theo chú, những điều kiện như vậy có đúng không? A-di-đà-phật. Trả lời: Huy đưa ra những mục khá hay, cố gắng kết hợp, thương yêu và giúp đỡ nhau để hộ niệm nghe. Một, điều thứ nhất, nói về đầy đủ tín nguyện hạnh thì rất cần thiết cho người hộ niệm. Điều này không chỉ riêng cho người trưởng ban hộ niệm, mà tất cả mọi người trong ban hộ niệm cần nên có. Không có ba điểm này mà đi hộ niệm thì kết quả thường sanh ra những chướng nạn khác, gây trở ngại cho việc giảng sanh. Trong đó, chữ tín là điều quan trọng nhất. Tất cả đều từ tín tâm mà ra cả. Có tín tâm thì nguyện giảng sanh mới tha thiết, niệm Phật mới chuyên nhất. Người không có tín tâm thì hay đi niệm thử, hiếu kỳ, soi mói, đem tâm này niệm Phật thì rất khó đạt được kết quả như ý muốn. Người hộ niệm thiếu tin tưởng thì ý chí dễ bị lung lay. Chỉ cần gặp một vài trở ngại thì tinh thần sẽ suy sụp, chao đảo. Từ đó mới xen tạp những cách thức khác như cầu siêu, hậu sự, bùa chú hoặc dây mượn những hình thức lạ của thế gian. Hộ niệm như vậy khó tránh sự sai lệch, biến chất, nghĩa là coi chừng chánh pháp sẽ bị mai một hoặc biến thành tà pháp. Không vững lòng tin, nên khi nghe những sự bàn tán bên ngoài thì chính mình đâm ra nghi ngờ pháp Phật. Ví dụ như người cứ thắc mắc rằng giảng sanh sao dễ dàng như vậy? Nhiều người tu hành cả đời chưa được giảng sanh thì làm sao niệm Phật vài câu mà được giảng sanh? Đâu thể thấy một tướng chết đẹp là gọi là giảng sanh. Hồi giờ không ai được giảng sanh, thì sao bây giờ nghe chuyện giảng sanh khắp nơi vậy? Ngay khi thấy tận mắt được người giảng sanh, họ cũng không dám tin tưởng có chuyện này. Họ tự đặt ra rất nhiều vấn nạn để hồ nghi. Hẳn nhiên, sự hồ nghi này không phải không có lý. Nhưng vấn đề ở đây chính là sự hồ nghi đã đến trước sự thành tâm. Sự chủ bại đã dự bị sẵn trước khi ra trận. Tâm chủ bại nhất định khó thể thắng trận. Từ trước đến nay, chúng sanh đã bị thua bại quá nhiều trong trận chiến đấu với sanh tử luân hồi. Thành ra, ai ai cũng đã quen thuộc đến sự bại trận. Ách đạn sanh tử đã thắng thế từ vô lượng kiếp rồi. Chúng sanh, ông bà, cha mẹ, người thân, kẻ lạ trong vô lượng kiếp qua đã bị khổ lụy vô tận. Thành ra, chúng sanh chấp nhận sự đọa lạc một cách tự nhiên. Họ tưởng rằng đây là một định luật chắc chắn, không có con đường nào khác. Đến nay, may nhờ có chút duyên lành gặp được pháp niệm Phật, biết được phần nào phương pháp hộ niệm mới cứu được một ít người giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Số lượng nhiều lắm, cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế mà, nhiều người đã vội cho là nhiều quá, là lạm phát quá, thật là mê mờ, thật là tội nghiệp, thật là đáng tiếc. Chẳng lẽ chúng sanh cứ muốn tiếp tục cảnh mê mê mờ mờ, đâm đầu vô hầm lửa, như vô lượng vô biên người đã từng đi, để tiếp tục đọa lạc khổ đau, đời đời kiếp kiếp mới vừa lòng sao? Thôi thì, hôm nay xin khuyên rằng, ai hồ nghi thì cứ để họ hồ nghi. Riêng người niệm Phật phải giữ vững lòng tin, giữ vững chí nguyện giảng sanh để về Tây Phương thành Phật. Đừng sơ ý chạy theo ngã luân hồi nữa nghe. Ân hận ngàn đời, vạn kiếp đó. Người hộ niệm với lòng hồ nghi tạo nên ảnh hưởng không tốt, làm cho người bệnh mất ổn định niệm Phật, làm thân nhân của họ không đủ tin tưởng để an tâm niệm Phật, cầu xin cho người thân giảng sanh. Những lời khai thị hướng dẫn của người hộ niệm khó khai mở được nỗi uẩn khúc trong lòng người bệnh. Không phá được chướng nạn từ oan trái, khó cảm thông với oan gia trái chủ. Chính vì thế, người hồ nghi tạo nhiều hoang mang trong môi trường hộ niệm, phá hỏng rất nhiều sự cảm ứng đạo giao. Ấn Quang Đại Sư dạy giảng sanh là do lòng chí thành chí kính mà được cảm ứng với Phật. Người thiếu lòng tin không thể đạt đến chỗ chí thành chí kính được. Người trưởng ban hộ niệm và người muốn tham gia vào ban hộ niệm nên nhớ nằm lòng lời dạy của Ấn Tổ, để cho lòng chí thành chí kính phải nhập sâu vào tâm mới được. Tâm tâm tương ứng, tâm tin tưởng giúp người tin tưởng, tâm hộ nghi tạo môi trường hộ nghi, tâm chủ bại làm suy sụp tinh thần đại chúng. Đây là nội dung điều thứ tư của Huy đưa ra. Lời nói phải có lực. Sẽ nói sau. 2. Điều thứ hai, nói về kiến thức Phật Pháp phải vững vàng, tức pháp môn tịnh độ. Có kiến thức thì tốt, nhưng tốt nhất vẫn là lòng chân thật, thành tâm. Người hộ niệm nên dùng tâm chí thành, chí kính, tha thiết để khuyên người bệnh buông xả vạn duyên, cầu giảng sanh, cầu giải thoát ách nạn. Không nên tự mãn vào kiến thức về Phật học mà giảng rộng kinh pháp trong khi khai thị hộ niệm. Nên tránh những lời triết lý nói huyền nói diệu, hay diễn giải những đạo lý cao siêu khi hộ niệm. Nhất là đối với người bệnh chưa tắt hơi, những cách nói huyền, nói diệu này rất dễ làm người bệnh rối mù, khó hiểu, nhức đầu, khiến cho tâm đã bị loạn lại càng loạn thêm. Điều thứ ba, nói về phải có năng lực sáng tạo, tức thông minh. Nên nói rằng, chú ý rút tỉa kinh nghiệm để giảm thiểu lỗi lầm trong những lần hộ niệm thì đúng hơn. Hẳn nhiên, không có điều gì cứng nhắc, thì người hộ niệm cũng cần biết uyển chuyển để sự việc được êm xuôi. Đây là điều cho phép. Khai thị nghĩa là gỡ nạn cho bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân có mỗi nạn riêng, cần khéo léo giúp bệnh nhân giải tỏa tâm tư đang bị vướng mắc của họ. Nên hỏi người nhà để rõ về tình cảm, ý nghĩ, thương ai, ghét ai, luyến lưu điều gì của bệnh nhân, để dễ có lời khuyên đúng mức. Còn việc sáng tạo trong phương pháp hộ niệm thì không nên. Vì sáng tạo sẽ dễ lạc xa với sự hướng dẫn của chư tổ sư. Chư tổ sư y theo kinh điển của Phật đã ứng dụng cứu độ chúng sanh qua hàng ngàn năm rồi. Chúng ta phải y giáo phụng hành mới tránh tình trạng tam sao thất bổn về sau. Nên nhớ rằng, sự sáng tạo thường dẫn tới chỗ xen tạp, sai lệch, mất chánh pháp. Mình sáng tạo được thì người khác cũng sáng tạo được. Nhóm này sáng tạo được thì nhóm khác cũng sáng tạo được. Sau một thời gian, chắc rằng phương pháp hộ niệm sẽ bị sai lệch rất nhiều. Lúc đó, không biết đâu là đúng, đâu là sai. Nghĩa là sau này sẽ mù mịt, mất chỗ dựa là mạt pháp. Khi sửa đổi phương pháp thì ai cũng nghĩ rằng mình đúng mới sửa đổi, nhưng thực tế có thật sự đúng hay không là một điều hoàn toàn khác. Vì Phật Pháp, xin chư vị phải thật hết sức cẩn trọng. Phật dạy, thời mạt Pháp này, tu hành phải y Pháp, bất y nhân, phải y giáo theo kinh điển, không được y theo ý kiến cá nhân, cần đương theo thiện tri thức. Chư vị tổ sư, các vị cao tăng đắc đạo mới thực là điều tốt hơn vậy. Sáng tạo theo ý mình, tức là y theo cá nhân đó. Nên tự trả lời câu hỏi này, mình đã có trí huệ chưa? Nếu thực sự mình có trí huệ, thì tại sao trước giờ mình không biết điều này? 4. Điều thứ tư. Nói về lời nói phải có lực, tức công năng. Vì mình nói không có lực, thì lúc khai thị cho oan gia trái chủ, họ sẽ không nghe, không sợ. Khai thị phải có lực mới tốt. Khai thị mà nói nhừa nhựa, nét mặt ưu sầu, tư tưởng tiêu cực, cử chỉ thiểu não, nói mập mờ, vân vân, rất khó cảm ứng, rất khó giải tỏa những uẩn khúc trong tâm, khó phá được những nỗi lo âu sầu muộn trong lòng người sắp chết. Nên nhớ, người sắp chết bị rất nhiều áp lực, như hãi hùng, lo sợ, âu sầu, luyến lưu, phân vân. Nói chung, tâm trạng của họ đang rối bời bời. Lúc bình thường thì người nào cũng có thể lý luận hay, chỉ đến khi chính mình ở vào cảnh trạng đó, chưa chắc đã vững như họ. Người yếu đuối, không vững tâm, đang rất cần người vững tâm giúp đỡ. Rơi vào tình trạng yếu đuối này, nếu gặp được người hộ niệm giỏi là cả một sự may mắn. Còn gặp người hộ niệm yếu thì người bệnh đó còn có thể bị nhiều rủi ro. Người hộ niệm thế nào là giỏi? Tin tưởng, kinh nghiệm. Người hộ niệm thế nào là yếu? Mất niềm tin, thiếu kinh nghiệm. Muốn có kinh nghiệm thì nên tham gia nhiều cuộc hộ niệm. Chú ý rút kinh nghiệm từ người khác. Hãy quay video để lại để tự coi lại mình mà tự nhận ra những điểm sơ suất. Nếu thiếu niềm tin thì mau mau lấy lại niềm tin, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Phật dạy 10 niệm tất sanh, ta phải tin cho vững thì mới giúp được người chuyển đổi cảnh giới. Từ chỗ hồ nghi, âu lo, sầu bi, sợ hãi, khủng hoảng, chuyển thành tin tưởng, an tâm, vui vẻ, bình tĩnh. Vững dạ niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Chính người hộ niệm phải có đủ những ưu điểm này trước. Có thế mới chuyển những cảnh giới đang bất thuận lợi trước mắt. Do đó, nếu người khai thị mà còn lo lắng, bồn chồn, không tin tưởng, thì chuyện nói cách nào đi nữa cũng khó mà tránh được tâm trạng tiêu cực hiện ra. Tiêu cực của mình lây sang người đối diện, thật khó có thể giúp người giải tỏa chướng nạn. Rõ ràng sự thất bại đã đến trước khi hộ niệm vậy. Tuy nhiên, nên nhớ thật kỹ điều này. Lực này không phải là một thứ uy lực gì đó giúp mình khai thị, làm cho oan gia trái chủ sợ mà nghe theo đâu. Hộ niệm mà sơ ý, coi chừng tạo nghiệp. Người hộ niệm mà khởi tâm cao ngạo, coi chừng bị oán nghiệp. Khai thị, điều giải oan gia, người hộ niệm luôn phải có tinh thần cung kính, khẩn cầu, thỉnh nguyện pháp giới chúng sanh, buông bỏ hận thù để cùng chúng ta niệm Phật, kết duyên lành với A-di-đà Phật, cùng cầu về miền cực lạc, để cùng nhau liệu thoát sanh tử luân hồi, cùng thành tựu đạo giải thoát. Nhất định, xin đừng bao giờ dùng uy lực gì đó riêng của mình mà chèn ép oan gia. Không nên vì cứu người bệnh sắp chết mà làm hại đến chư vị oan gia trái chủ. Từ bi thương chúng sanh, thì tất cả hữu tình trong pháp giới đều là chúng sanh. Người hộ niệm phải có tâm từ bi một cách bình đẳng. Ta không thể vì người này mà hại đến người khác, dù là họ đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, vô hình hay hữu hình. Hãy thành tâm khuyên họ buông xả oán thù, buông xả lục đạo luân hồi, buông xả tham sân si mạng, để niệm Phật cầu giảng sanh, thoát dòng sanh tử khổ đau. hãy tha thiết làm điều này. Nếu họ không chịu buông xả, thì đó là nghiệp chướng riêng của họ. Tất cả đều có nhân quả. Hãy nương theo nhân quả mà khuyên nhau làm lành để hưởng quả báo thiện. Người tu hành tốt, từ họ có đức hạnh tốt, lời nói của họ được chư oan gia kính nể, tin tưởng, vâng lời. Chính vì thế, chúng ta nên nhờ các vị này khai thị là điều tốt. Đây là do cái đức họ lớn mà có ảnh hưởng tốt, chứ không phải họ dùng nội lực riêng mà trấn áp người khác đâu. Người cố tình dùng uy lực riêng của mình để ép buộc người khác không thể gọi là chánh pháp được. Mình muốn có cái đức lớn thì phải tự tu hành tốt. Đối với pháp niệm Phật thì tính, nguyện, hạnh thật vững là tu tốt vậy. Hãy thành tâm khuyên quan gia trái chủ nhân cơ hội này tạo duyên cực lành để giải thoát. Đó là cùng nhau niệm Phật, hộ niệm cho người bệnh giảng sanh. Nhân này sẽ giúp cho họ được giảng sanh, và mình sẽ hồi hướng công đức cho họ, cầu cho họ sớm liễu thoát sanh tử khổ nạn. Xin nhắc lại, luôn luôn giữ một tâm nguyện duy nhất là thành tâm khẩn cầu để hóa giải, không nên cưỡng ép bằng sức mạnh. 5. Điều thứ 5 nói về phải ăn chay trường. Ăn chay trường thì tốt hơn không ăn chay trường. Nhưng đây cũng không phải là luật cứng nhắc áp dụng cho người hộ niệm. Các phái tiểu thừa bên Thái Lan, Nhật Bản, Tây Tạng và còn nhiều nước khác, tu sĩ Phật giáo vẫn còn ăn mặn, nhưng đức tu của họ rất tốt, họ vẫn có thể thành tựu cao. Ăn chay để giữ gìn tâm từ bi của mình, tránh nhiều chướng duyên với chúng sanh. Đây là pháp tự giải bớt nghiệp nhân xấu, vậy thì tốt nhất chúng ta nên ăn chay. Tuy nhiên, ăn chay là để giảm bớt nghiệp của mình, vì mình là người nghiệp nặng, chứ ăn chay không phải là thành Phật, là thành đạo đâu nha. Đừng quá chấp vào đây mà chính mình bị kẹt. Nên nhớ, làm thiện mà chấp vào thiện thì không còn là thiện nữa. Ăn chay chỉ là việc thiện mà thôi. Ăn chay mà không chấp vào ăn chay thì gọi là trai giới, thanh tịnh. Đây là tâm thiện rất tốt. Ăn chay mà chấp vào ăn chay thì biến thành vấn đề tố thực. Nghĩa là giống như loài chúng sanh không ăn thịt được, thế thôi. Ví dụ, con bò chẳng hạn, chúng ăn chay trường, nhưng không phải để thành đạo đâu. Đây là vấn đề khác, không bàn thêm ở đây. Cho nên, hãy khuyên người niệm Phật đi. Khi niệm Phật rồi, người đó sẽ có nhiều cơ duyên phát tâm ăn chay. Hay hơn là bắt ăn chay rồi mới niệm Phật. Tất cả đều có tâm Phật, không được vì một lý do gì mà ngăn cản hay đoạn mất cái duyên niệm Phật của chúng sanh. 6. Điều thứ 6 nói về phải có lòng từ bi. Chắc chắn điều này đúng. Từ bi là tính đức, từ mỗi người phải lo gìn giữ, chứ làm sao mà đo được đây. Tu đức là sự tập luyện, tính đức là điều sẵn có. Chính chân tâm của chúng sanh đã có sẵn tính đức này. Hãy lo niệm Phật tu hành thì các tính đức này sẽ từ từ hiển lộ. Những vấn đề này hay lắm, nên phổ biến cho nhau cùng tham khảo. A-di-đà Phật. Diệu Âm, 28 tháng 4 năm 2009. Điểm nóng. Hỏi: trong một buổi nói chuyện trao đổi kinh nghiệm về phương pháp hộ niệm, có một vị thầy đưa ra một câu hỏi. Sau khi hộ niệm, cho một người ban hộ niệm sẽ kiểm tra xem điểm nóng cuối cùng ở đâu, để biết người được hộ niệm có được giảng sanh hay không, hay sanh về cảnh giới nào. Nhưng căn cứ vào kinh sách nào của Phật để nói về những điểm nóng này mà thầy đã tu mấy chục năm rồi vẫn chưa đọc qua? Trả lời: điểm chính yếu để một người được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc chính là tín, nguyện, hạnh đầy đủ. Một người giữ vững ba điểm này cho đến giây phút cuối cùng thì sẽ được như nguyện. Trong Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh niệm Phật Ba La Mật, vân vân, nói đến thật rõ ràng. Xin tự xem kinh lấy. Một khi người được giảng sanh, thì sau khi ra đi, thường để lại những hảo tướng, nghĩa là thoại tướng rất tốt, như thân xác mềm mại, nét mặt vui tươi, sắc diện hồng, đôi lúc có hương, có quang minh, có hoa nở, có chim tụ lại. Có người biết trước ngày giờ xả bỏ báo thân, có người báo cho biết là A-di-đà Phật cùng thánh chúng đã đến tiếp dẫn họ, vân vân. Những thoại tướng này có lúc nhiều, có lúc ít. Có người có hầu như đầy đủ, có người rất khó phân biệt. Sở dĩ khác nhau là do phẩm vị giảng sanh khác nhau. Trong một giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài nói rằng, người giảng sanh thượng phẩm, nhiều khi họ biết trước 2-3 năm trước, họ xác định được ngày giờ giảng sanh một cách chính xác. Rất nhiều vị tổ niệm Phật ra đi giống như sự biểu diễn nhiều lắm. Xin xem trong các sách về tịnh độ để lại. Đúng sự thật, chứ không ai nói thêm để phải mang tội dọc ngữ đâu. Ông Cô Lô Giang vào khoảng thập niên 40 thế kỷ 20, đứng giảng sanh 3 ngày mới hạ xuống để lo hậu sự. Cụ Hà Liên Cư cũng đứng giảng sanh. Ông Trịnh Tích Tân ngồi giảng sanh. Mới đây, Thượng tọa Thiện Xuân chùa Hồng Liên kể lại chuyện giảng sanh của Hòa Thượng Sư Phụ Thầy. Trước khi giảng sanh còn thuyết pháp, dặn dò đệ tử, xong ngồi giảng sanh. Nhiều lắm, không phải ít đâu. Chỉ vì mình phước mỏng quá, không thấy đó thôi. Những người giảng sanh trung phẩm có thể biết trước ngày giờ từ mấy tháng cho đến hơn một năm. Có người biết trước một vài tuần cũng đã ngon lành rồi. Nhưng nên nhớ, biết trước ngày giờ chết cũng không hẳn là được giảng sanh tịnh độ. Những người giảng sanh là người phải biết niệm Phật cầu giảng sanh. Để biết trước được ngày ra đi nữa thì rất tốt. Cho nên người biết trước ngày giờ chết chưa chắc sẽ giảng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc. Hai sự việc này khác nhau. Ra đi an lành là do công phu tu tập, tinh thần thanh tịnh, nghiệp chướng nhẹ, phước đức tăng trưởng. Còn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc là do tín, nguyện, hành, hai cách tu khác nhau. Chuyện này đã bàn quá nhiều rồi. Người giảng sanh các phẩm hạ không được tự tại như vậy đâu. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói, mộng kiến bị Phật diệt đắc giảng sanh. Nghĩa là, từ họ thấy trong những lúc mê mê, không đủ sức khai báo với mọi người, nhưng vì tín tâm vững vàng, nguyện tha thiết, họ vẫn được giảng sanh. Điểm ấm còn sót lại trên thân xác là do điểm xuất ra cuối cùng của thân xác. Nếu xuất ra trên đỉnh đầu là điều rất tốt. Nếu để lâu quá thì hơi ấm sẽ lạnh dần, nhiều lúc cũng khó nhận ra. Điểm nóng dù sao cũng chỉ bổ túc thêm phần thoại tướng tốt, càng tốt chừng nào càng vững tâm hơn. Còn chư tổ sư trong kinh Phật luôn nhắc nhở việc tín, nguyện, hạnh, giảng sanh. Những thoại tướng được ghi lại có lẽ là kinh nghiệm thu thập được qua hàng ngàn năm tu hành của quý ngài. Đây gọi là thân chứng vậy. Xin xem trong những lời khai thị của Tổ Ấn Quang thì rất rõ. Chư tổ sư đều là chư Phật, Bồ Tát thị hiện. Lời nói của các ngài chắc chắn có giá trị. Xin chớ hoang mang. Tuy nhiên, nếu được giảng sanh trong thời gian hộ niệm thì hầu như đều được mềm mại, tươi hồng, nhìn nét mặt rất vui vẻ, an nhiên, còn được siêu sanh về Cực Lạc. Sau thời gian đó thì làm sao biết được? Chắc chắn cũng có, nhưng không bảo đảm, khó kiểm chứng hơn. Một cuốn sách tên là Những Điều Cần Biết Lúc Lâm Chung của Phật giáo Đài Loan phát hành có nói rất rõ những điểm này. Các vị viết ra toàn chư vị tổ sư, người có đức cao trọng vọng, uy tín trong Phật giáo, nhất là Tịnh Độ Tông, đã nghiên cứu từ trong kinh điển từ những kinh nghiệm đã giảng sanh, rất cần thiết cho người học đạo như chúng ta. Tập sách Quy tắc trợ niệm lúc lâm chung và Pháp ngữ khai thị là phần trích ra từ cuốn sách đó. Hãy thử đọc kỹ càng, đừng coi lướt nhé. Toàn bộ là pháp ngữ của chư tổ sư, các ngài y kinh mà nói ra đó. Người tin thì phải tin cho vững để cứu người cứu ta. Người nào không tin thì họ có quyền bỏ hộ niệm. Chứ nên lo lắng điều này. Tất cả đều tùy duyên của chúng sanh, không ai có thể ép buộc được. Người nào muốn chết thì cứ việc chờ chết. Ai muốn giảng sanh về với Phật A-di-đà thì lo niệm A-di-đà Phật cầu về cực lạc. Chưa đủ, phải chuẩn bị sự hộ niệm thật cẩn thận, chớ nên lơ là. Hãy thử so sánh mà quyết định. Một người chết trong mê mê mờ mờ, lo âu buồn bã, so với người an nhiên, vui vẻ, tự tại ra đi, ai hơn ai? Một người đi xong thì ác tướng hiện ra, sắc mặt hãi hùng, nhìn thấy phải phát sợ. So với người ra đi để lại thân tướng tươi hồng, nét mặt mỉm cười, tướng hảo bất cả tư nghị, ai hơn ai? Một người khi chết xong thân xác cứng đơ, chẳng mấy chốc thì mùi tử khí bốc lên, phải tẩn liệm vào hòm gấp. So với người ra đi mà hương thơm thoang thoảng, hoa nở, chim kêu, để dậy niệm Phật 3, 4, 5, 6 ngày, càng niệm càng tươi, càng niệm càng đẹp, càng niệm càng có thêm điều hay lạ. Ai hơn ai? Hầu hết đều nhờ công đức hộ niệm đó. Xin hỏi, một người nhiều khi tu hành rất khó khăn, nhưng khi mãn đời, liệu có được thoại tướng như vậy không? Hãy tìm hiểu cho thật kỹ để được sáng suốt hơn. Ta được thành đạo hay không? Do chính ở quyết định ngày hôm nay vậy. Hỏi: khi hộ niệm xong, ban hộ niệm sẽ kiểm tra xem người được hộ niệm có được giảng sanh không. Điều này căn cứ vào các thoại tướng như mắt nhắm, miệng khép, tay chân mềm, vân vân, hay là căn cứ vào điểm nóng ở đỉnh đầu để xác định. Vì có nhiều thành viên trong các ban hộ niệm cho rằng thân thể mềm là giảng sanh. Trả lời: không thể vội vã tin vào việc thân xác mềm mại là xác định giảng sanh, mà thân thể mềm mại là một trong những thoại tướng tốt, bảo đảm thoát được ba đường ác. Nhưng được mềm mại là điểm vui mừng đầu tiên. Người được giảng sanh thì chắc chắn có thân xác mềm mại, chứ thân xác mềm mại chưa hẳn đã được giảng sanh. Nếu người bệnh trước giờ phút ra đi mà đầy đủ tính, nguyện, hạnh nữa thì thêm được yếu tố giảng sanh vững chắc hơn. Tổ Ngẫu Ích dạy, được giảng sanh cùng chăng đều do tính và nguyện có hay không, phẩm vị thấp hay cao đều do niệm Phật sâu hay cạn. Vậy thì, người tin tưởng vững chắc, tha thiết phát nguyện sẽ được giảng sanh, người ra đi bị nghiệp chướng hành hạ, họ niệm Phật không nổi, thì người hộ niệm giúp họ giữ câu Phật hiệu mà niệm. Nếu người đi có tính, có nguyện, người hộ niệm cũng có tính, có nguyện. Khi xả bỏ báo thân xong với thoại tướng đó, giúp ta vững tin rằng nhất định đã được cảm ứng, nghĩa là có xác suất giảng sanh rất cao. Tổ Ấn Quang dạy, vì nương theo Phật lực, nên tất cả mọi người, không kể nghiệp nhiều hay ít, không kể công phu cạn hay sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, muôn người tu, muôn người được giảng sanh. Tất cả tổ sư đều nói cùng một ý, chắc chắc quý ngài không thể nói lời vọng ngữ được. Thật ra, quý ngài nói toàn trong kinh Phật ra hết. Hãy dành chút thì giờ coi lại các kinh điển tịnh độ, sẽ thấy rõ ràng. Thấy rõ rồi thì nên mau mau đoạn nghi sanh tính, tự mình đoạn, không ai có thể đoạn thế cho mình được. Chư tổ là các bậc long trượng, uy đức cao dày, mà còn dám nói rằng muôn người niệm Phật, muôn người giảng sanh. Còn ta, toàn là hạng phàm phu ngu muội, mà lại dám nghi ngờ các ngài nói sai à? Ta thì quyết tâm hộ niệm, người ra đi quyết lòng giảng sanh. Vì vậy, đã đúng với lời khai thị của chư tổ, đã ứng hợp trọn vẹn lời thệ của Phật, thì lý do gì mà không được giảng sanh? Nếu không được giảng sanh, chẳng lẽ Phật A-di-đà phát thệ cho vui sao? Còn người nào muốn biết cho chắc, thì khuyên rằng hãy khôn ngoan, tính, nguyện cho vững, rồi niệm Phật cho thật chuyên nhất, để được giảng sanh về cõi tịnh. Giảng sanh xong thì sẽ biết liền. Chứ tại sao bây giờ đi đòi hỏi ai đó phải tuyên bố kết quả làm chi? Chẳng lẽ một người nào đó tuyên bố thì mới được giảng sanh sao? Phàm phu đòi hỏi phàm phu chịu trách nhiệm thật khá buồn cười. Không khéo, chỉ vì một chút yếu đuối niềm tin mà dẫn tới chỗ mất phần giảng sanh thì oan uổng công phu tu hành lắm đó. Tính năng siêu xuất chúng ma lộ, không có niềm tin, nhất định bị mất phần thoát dòng sanh tử luân hồi. Một người khi đã chết rồi mà mắt từ từ nhắm lại, sắc tướng từ từ chuyển đổi trở thành tốt đẹp, nhiều khi còn đẹp hơn lúc còn sống. Chẳng lẽ đây chuyện dễ tìm được lắm sao? Trên thế giới, mỗi ngày có hàng triệu người chết. Hãy bỏ công đi điều tra thử coi, có mấy ai được vậy chăng? Chúng sanh vô biên, hàng giờ đều bị tai họa. Nên nhờ gặp được pháp hộ niệm nhiệm màu mới cứu được một ít người hy hữu. Thế vậy, đáng lẽ phải vui lên chứ, phải tận lực để làm chứ. Tại sao lại để tâm nghi ngờ? Chẳng lẽ muốn chết cho thật khổ đau như tất cả mọi người mới thỏa mãn à? Thật tội nghiệp cho chúng sanh. VT, phải giữ lòng tin và thương hại cho những người phước mỏng nghiệp nặng vậy. Như vậy, người bệnh được giảng sanh hay không thì để chư Phật Bồ Tát lo đi. Chính ta đừng để bào mòn niềm tin, rơi rớt công đức hộ niệm nhé. Hỏi, một thành viên khi đi hộ niệm có nên hoài nghi rằng không biết mình đi hộ niệm người này có được giảng sanh không, hoặc nên nghĩ rằng đi hộ niệm với tâm chân thành thì người được hộ niệm sẽ giảng sanh? Trả lời, câu hỏi này quá hay. Người hộ niệm phải giữ lấy câu thứ hai, bỏ hẳn ý nghĩ thứ nhất, nghĩa là đừng bao giờ cho rằng đi hộ niệm là vô ích. Phải thành tâm chí thành chí kính mà hộ niệm cho người có duyên. Đừng có tâm trạng chủ bại, hồ nghi nữa. Đem tâm hiếu kỳ, chao đảo, phân vân đi hộ niệm sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt trong các buổi hộ niệm. Có thể vì vậy mà làm mất phần giảng sanh của chúng sanh. Tin thì tham gia, không tin thì tốt nhất nên rút lui khỏi ban hộ niệm. Chắc chắn, nhân nào quả đó. Không tin sẽ có quả báo không tin. Đến lúc chính mình chết mới biết thế nào là giá trị của hộ niệm. Đừng để quá trễ. A-di-đà Phật, Diệu Âm, 30 tháng 4 năm 2009. Hãy niệm Phật, chứ đặt vấn đề làm chi? Hỏi, trong sách tuyển tập các bài của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam do Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa trích dịch, ấn tống năm 2008, nhà sách Barbados, San Jose, trang 57, trong 25 năm tại Đại Trung, có hơn 2.000 vị đồng tu đã qua đời, nhưng lúc bất có lưu lại tướng giảng sanh để chứng nghiệm thì chẳng nhiều hơn 10 người. Trước lão cư sĩ cũng đã có các lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư. Không lẽ nào như vậy trong lúc hiện nay, theo các DVD thì rất nhiều người có thoại tướng giảng sanh, xin bổ túc giúp. Trả lời, coi chừng sự nhận xét của chúng ta bị lầm lẫn hoặc sơ suất ở một phương diện nào đó. Niệm Phật giảng sanh đã có hàng ngàn năm nay rồi. Số người giảng sanh nhiều lắm chứ không phải ít. Nhưng trước đây sao lại hình như ít nghe đến? Ngày nay thì nghe nhiều quá. Chẳng lẽ trước đây người học Phật dở lắm, còn ngày nay con người có nhiều trí huệ hơn người xưa nên ngộ đạo nhiều hơn sao? Đề nghị chư vị đạo hữu bình tĩnh xét theo các tiêu chuẩn sau đây, có lẽ sẽ rõ hơn. 1. Điểm thứ nhất, kỹ thuật truyền tin. Thời xưa, vấn đề truyền thông rất thô sơ, tin tức không thể truyền đi rộng rãi. Một sự cố xảy ra tại làng này khó có thể truyền qua làng bên cạnh. Tin tức từ đó thường bị đóng kín. Thời đó, phương tiện di chuyển thiếu thốn, đi lại rất khó khăn. Báo chí, TV, điện thoại, Internet không có. Con người lúc bấy giờ chỉ sống âm thầm trong một hoàn cảnh nhỏ hẹp, sinh hoạt đơn giản, không dễ gì có thể nhận được tin tức đó đây. Thế thì tin tức về sự giảng sanh, nếu có, chẳng qua cũng chỉ là sự truyền miệng cho nhau, giới hạn trong một vài người thân thuộc, rồi thoáng truyền ra ngoài qua một vài người, rồi sau đó tự nó đi vào im lặng, quên lãng. Vì thế, đến ngày nay mà chúng ta nghe được một cuộc giảng sanh của người thời trước là cả một sự hy hữu, đầy may mắn. 1.000 người giảng sanh, may mắn lắm mới lưu lại tin tức một vài người qua sự truyền miệng, rỉ tai. Những người được ghi trong truyện ký chẳng qua là một vài trường hợp tiêu biểu, quá đặc biệt hay có duyên nào đó mà thôi. Còn tất cả đều đã chìm vào sự quên lãng, biến mất theo thời gian hết rồi. Không có video, DVD, quay phim làm chứng cớ gì được đâu. Ví dụ cụ thể, trong năm 1945, tại miền Bắc Việt Nam, một nạn đói đã xảy ra làm chết hàng mấy triệu người. Người chết đầy đường, chết chôn không kịp, không còn chỗ chôn. Ấy thế mà cả thế giới vẫn im lìm không hay biết. Thậm chí, ngay trong nước, người dân cũng không hay. Ngoài Bắc thì người chết nằm đầy đường, trong khi ấy người miền Trung, miền Nam Việt Nam đa phần không ai hay biết gì cả. Hàng triệu người chết đói đâu phải là ít, tại sao không biết? Thông tin quá yếu. Còn hiện có một bệnh dịch Swine Flu, tức là cúm heo phát sinh, làm chết chỉ hơn 150 người ở Mexico, mà làm cho cả thế giới kinh hoàng, nước nước đều hoảng sợ, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ. 150 người chưa phải là nhiều lắm, nhưng làm cho cả nhân loại trên quả địa cầu phải hoang mang sợ hãi. Tại sao vậy? Do sự tiếp tay đúng mức của kỹ thuật truyền thông. 2. Điểm thứ hai, lòng tin. Trước đây, lòng người chân thành, thanh tịnh, tính tâm cao, nên niệm Phật, giảng sanh nhiều. Nhiều chứ không phải ít như ta tưởng. Nhưng đây là điều tự nhiên, quen thuộc, không ai nghi ngờ, không ai thèm đặt vấn đề này nọ. Người nào giảng sanh thì mừng cho người đó, người còn ở lại thì cứ tiếp tục lặng lẽ tu niệm để chờ ngày mình giảng sanh. Họ đâu cần tuyên truyền, rao bán, phô trương ra làm chi. Còn đến thời này, lòng người tán loạn, niềm tin cạn cợt, người tu hành không có lòng chí thành, chí kính, nghiệp chướng lại nặng, oán thân càng nhiều. Chính vì thế, sự giảng sanh ít hoặc không có, sự chết hay bị đọa lạc trở thành hiển nhiên. Nhiều người đã tự nhiên chấp nhận sự cố này như một định luật không thể thay đổi. Chính vì thế, khi thấy người chết, họ cho là tự nhiên, là đúng. Ngược lại, khi thấy hoặc nghe đến một người giảng sanh, thì thật là chuyện lạ lùng, hoang đường, huyền hoặc. Chúng sanh trong thời mạt pháp này thật sự chỉ biết đọa lạc, chứ không có phước phần biết sự giải thoát. Đây là do nghiệp nặng, phước mỏng, do tâm thoái hóa của chúng sanh mà biến ra tình trạng này. Chính vì vậy, thời trước dẫu có hàng ngàn người được giảng sanh, thì xã hội vẫn lặng lờ, yên tịnh. Dưới lòng thanh tịnh sẵn có, không ai nghi ngờ, không ai đặt nên vấn đề làm chi cả. Ngày nay, nếu có một người giảng sanh là cả một chuyện lớn, khó gặp. Chỉ để tạo niềm tin cho nhiều người, nhiều khi được quay phim, làm VCD, DVD, chụp hình, báo chí tung tin rộng rãi. có một người giảng sanh tung ra 100 VCD, 1.000 VCD, 10.000 VCD, vân vân. Sự thông tin nhanh chóng và rộng rãi làm cho nhiều người biết được. Đây là sự tiếp sức hiệu quả của kỹ thuật truyền tin. Nên nhớ, rất nhiều người biết, cả triệu người biết, chứ không phải 1 triệu người giảng sanh. Đừng có cảm giác sai lầm. Điều này rất có lợi, giúp những người có thiện căn phước đức khắp nơi củng cố được niềm tin, kiên cố bất thối, vững lòng niệm Phật. Ngược lại, người phước mỏng nghiệp sâu mới nghe qua thì vội nghi ngờ, cho là chuyện hoang đường, diễn dông, lạm phát, khó tin. Chính những người này hay tìm cách đặt ra nhiều vấn đề sai lạc. Ôi, tốt hay xấu, chính do tâm của chúng sanh vậy. Trong thời chánh pháp và tượng pháp, lòng người còn thanh tịnh, công phu tu hành tốt. Hiện tượng giảng sanh quá nhiều. Nhiều người đứng giảng sanh, ngồi giảng sanh, biết trước ngày giờ giảng sanh, còn lưu lại trong sách vở, truyện ký. Sự giảng sanh nhiều lúc tự tại giống như trò biểu diễn. Hãy đọc trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, truyện giảng sanh, mấy điệu sen thanh, do Ngài Thích Thiền Tâm dịch thuật, vân vân. Kể lại rất nhiều trường hợp giảng sanh, đây chỉ là sự tiêu biểu, chứ không phải chỉ bấy nhiêu đó đâu. Nhiều lắm, người giảng sanh, nhiều đến nỗi chư tổ còn dám nói rằng, 100 người niệm Phật, 100 người giảng sanh, 1.000 người niệm Phật, 1.000 người giảng sanh, 1.000 người niệm Phật, 1.000 người giảng sanh. Hãy xem lại các lời khai thị của tổ sư, ta sẽ thấy rõ chuyện này. Nếu không có nhiều, làm sao các ngài dám nói như vậy? Các ngài Thiện Đạo, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Ấn Quang, vân vân, nhiều vị lắm, vị nào cũng nói vậy cả. Các ngài đều vậy, chỉ cần tin tưởng cho vững, tha thiết cầu nguyện giảng sanh, rồi chân thật trì danh niệm Phật, thì ai cũng được phần giảng sanh. Ấy thế mà con người thời nay cứ đứng thấp thỏm, ngắm nhìn, suy đi xét lại, đặt vấn đề này, vấn đề nọ, nghĩ đủ chuyện để đành chịu mất phần giảng sanh. 3. Điểm thứ 3. Cách tu hành. Nhiều người tiếng gọi là tu hành, nhưng thật sự có tu hay không là chuyện khác. Nhiều nơi tự xưng là tu tịnh độ, nhưng hãy để ý kỹ thử coi, họ có thật sự là tu tịnh hay không? Tu tịnh thì mục đích chính là hết báo thân, cầu được giảng sanh về cực lạc quốc. Vậy mà nhiều người tự xưng rằng mình tu tịnh nghiệp, nhưng chưa bao giờ tha thiết đọc lời nguyện giảng sanh, chưa bao giờ có ý niệm giảng sanh, chưa bao giờ giảng giải sự giảng sanh cho đại chúng nghe qua. Trước những giờ phút chết, họ còn nguyện cầu đời sau sẽ được sanh trở lại làm người, cầu gặp được minh sư, cầu gặp được chùa lớn, cầu thuận duyên để được tu tiếp, vân vân. Nghĩa là họ tự nguyện tiếp tục ở lại trong dòng sanh tử luân hồi. Họ không muốn thoát ly tam giới, không muốn giảng sanh cực lạc. Họ không tu theo lời dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Tịnh Độ. Không giảng giải đạo giảng sanh, thì đường giảng sanh của người tu hành mù mịt. Mù mịt đường giảng sanh, thì dù có tu hành, cũng chỉ để kiếm chút phước nào đó rồi chờ chết. Chết rồi đành chịu khổ nạn. Tội nghiệp thay. Cũng có người thích thú phần kiến giải, ưa nói cao, nói diệu, nói điều siêu huyền diệu lý. Chúng sanh phàm phu nghiệp nặng, đang lê lết tấm thân nghiệp báo dưới đất đen. Tương lai thật tăm tối. Liệu họ có ngộ được gì bởi những triết lý cao siêu không? Liệu họ có nhờ giả được gì từ những lý đạo trên mây xanh không? Tòa Ấn Quang nói rằng, đừng đem lý đạo của hàng thượng căn mà dạy cho hàng trung hạ, không ích lợi gì, mà còn tạo thêm vọng tưởng. Vọng tưởng thì làm sao thành đạo? Tâm mơ tưởng nhiều quá, tâm lý luận nhiều quá, nếu không lạc vào tà định thì cũng bị bất định, nghĩa là mất chánh định, nhất định lạc đường giảng sanh tịnh độ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, trong khi Đức A Di Đà ngày đêm thõng tay tiếp độ tất cả chúng sanh, thì không ai chịu tiến dẫn, mà cứ bày vẽ cho chúng sanh những điều vọng tưởng, loạn tâm. Hỏi rằng, đâu là tịnh độ đây? Lòng tin không thanh tịnh mà hành trì còn đầy tạp loạn, thì bao giờ mới được thanh tịnh? Tu hành ham thích nghiên cứu nhiều thứ, không chuyên nhất, thì giống như người đứng dạng nẻo đường, chưa biết chọn đường nào đây. Đi không đường, về không hướng, làm sao tránh khỏi bị lạc? Chúng sanh bị hướng dẫn sai lầm, nên từ cảnh khổ này chuyển sang cảnh khác còn khổ hơn. Thật tội nghiệp. Chứng duyên của con người thời nay nặng quá, nên có thấy được người giảng sanh, không nhìn thấy được, không đủ khả năng giảng sanh, thì khi nghe thấy đến chuyện giảng sanh mới đâm ra nghi ngờ, đặt đủ mọi vấn nạn. Đâu ngờ rằng chính tâm hồ nghi là chướng nạn lớn nhất, làm mất đường giảng sanh của chính họ. Trong một giảng ký, Hòa Thượng Tịnh Không nói những người theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam niệm Phật có trên vài trăm ngàn, hơn 200.000 người. Nhưng tổng cộng người giảng sanh, tính cho đến khi Ngài Lý Bỉnh Nam giảng sanh, cơ khoảng trên 500 người. Theo Ngài nói, đây là con số thành tựu quá ít, nhưng so ra còn cao hơn sự cứu độ của lục tổ Huệ Năng, vị tổ nổi tiếng trong Thiền Tông, vì có công phát dương quảng đại tông môn ở Trung Quốc. Với vài trăm ngàn đệ tử theo lục tổ tu tập, chỉ có 93 người được xác nhận thành tựu. Trong 200.000 người tu hành, chỉ có được hơn 500 người giảng sanh. Nghĩa là cứ 2.000 người thì được 5 người giảng sanh. Con số còn thấp hơn sự thống kê trong trang sách trên. Tại sao số người giảng sanh ít vậy? Vì niềm tin bạc nhược, có niệm Phật mà không có lòng tin được giảng sanh. Vì không tin tưởng nên hành trì tạp nhạp. Trước mắt sư phụ thì giả đò niệm Phật, giả bộ cầu giảng sanh. Nhưng khi vắng mặt thầy rồi thì chạy lo cầu xin đủ thứ để kiếm chác chút ít. Như vậy, mất phần giảng sanh không phải do pháp Phật dở, mà do người tu không chịu y giáo phụng hành. Bây giờ quý đạo hữu quyết lòng y giáo phụng hành thử coi, sự giảng sanh sẽ hiện ra trước mắt. Cụ thể, phải một lòng niệm Phật. Nếu biết mình nghiệp chướng sâu nặng thì hãy chuẩn bị người hộ niệm khi lâm chung, nghĩa là lập ban hộ niệm, nghiên cứu thật kỹ phương pháp hộ niệm, cách khai thị để giúp người lâm chung giảng sanh, giúp người hiểu sự hộ niệm, tức là giúp chính ta vậy. Ở Đắk Lắk, chính tôi đã gặp một bà cụ quyết lòng niệm Phật giảng sanh. Cụ luôn luôn cầm sâu chuỗi trên tay và luôn luôn niệm Phật. Gặp chúng tôi, cụ chỉ cúi đầu chào rồi ngồi trên giường niệm Phật, không bao giờ xen tạp một câu chúc tụng xã giao nào khác. Gặp cụ, chịu âm này thật sự muốn quỳ xuống đảnh lễ để tỏ lòng kính trọng. Có ai quyết lòng giảng sanh như cụ này không? Khi cụ này giảng sanh, nếu có VCD, xin quý đạo hữu đừng nên nghi ngờ nhé, mà hãy tiếp tay phổ biến rộng rãi, giúp cho nhiều người xem mà tỉnh ngộ đường tu. Tại Sydney, Úc Châu, có một cư sĩ tên là DTH, có mẹ là cụ bà DTK, đã giảng sanh vào năm 2002. Bây giờ anh ta luôn luôn hộ niệm cho cha. Ngày ngày gia đình anh đều có công phu niệm Phật. Đêm đêm từ anh ta ngồi cạnh giường người cha để niệm Phật cho đến khi ông cụ ngủ thiếp, rồi anh mới về phòng ngủ. Có ai hiếu thảo như anh này không? Có ai chuẩn bị cách hộ niệm cho người thân của mình giảng sanh chưa? Có thường khuyên cha mẹ mình niệm Phật chưa? Nếu chưa thì bắt đầu khuyên đi, tìm mọi cách mà khuyên. Nếu không khuyên, không biết hộ niệm thì làm sao thấy được người giảng sanh? Khi những vị này giảng sanh, VCD, DVD tung ra khắp nơi, mong quý vị hãy coi kỹ tấm gương này mà học tập theo, hầu trọn đạo làm người đại hiếu. Hãy sang ra hàng ngàn VCD để giúp người biết đến niệm Phật, hộ niệm giảng sanh. Xin nhắc lại, in ra hàng ngàn VCD giảng sanh cho hàng ngàn người xem, chứ đừng lầm rằng hàng ngàn người giảng sanh nhé. Mong cho nhiều người ngộ ra đạo lý nhiệm màu, nhiều người được giảng sanh thành đạo. Đạo lý là tín, nguyện, niệm Phật, giảng sanh. A-di-đà Phật, Diệu Âm, kỳ 5 tháng 5 năm 2009. Nghịch duyên hay thuận duyên đều do mình. Hỏi: mọi người ai cũng cần có người hộ niệm khi lâm chung, đó là điều cần thiết và rất quý. Nhưng trường hợp như tụi em ở một nơi không gần với cộng đồng, thì lúc chết ai hộ niệm cho mình? Con cháu của mình sau này nó là người Mỹ hết, hay nó theo đạo khác thì nó đâu biết tiếng Việt hay những nghi thức để hộ niệm, thì mình làm cách nào để được giảng sanh? Trả lời: một, điểm thứ nhất, sống xa với cộng đồng người Việt. Người biết cách hộ niệm thì ở đâu cũng dễ có người đến hộ niệm. Người không biết cách hộ niệm thì dù sống chung với một cộng đồng đông như kiến, nhưng khi chết cũng chưa chắc sẽ có ai hộ niệm cho mình đâu. Ví dụ, trong pháp môn niệm Phật rất chú trọng việc hộ niệm giảng sanh, nhưng người tu phải biết hộ niệm thì người lâm chung mới có được hộ niệm. Có nhiều người dù có tu học Phật nhưng không biết đường giảng sanh, chưa có ý niệm cầu giải thoát, cứ tu lòng vòng để tìm kiếm chút phước gì đó rồi chờ chết, thì tất cả đều phải chết, tương lai còn quá mờ mịt. Vậy thì vấn đề sống chung với nhiều người Việt chưa chắc là sẽ được hộ niệm lúc lâm chung để giảng sanh đâu. Để giải quyết vấn nạn trên, xin chú ý đến những điều sau đây. Tự mình phải nỗ lực niệm Phật, tu hành, đây mới là chính. Mình không chịu tu hành thì làm sao có ngày thành đạo. Mình không niệm Phật thì dễ gì có duyên được người khác tới niệm Phật cho mình. Mình không nguyện giảng sanh thì làm sao có cơ hội giảng sanh. Công phu tu tập vẫn là điểm chính, mỗi người phải lo tự thực hành trước. Cái quá giảng sanh ở cuối đời chính là nhờ cái nhân niệm Phật từ ngày hôm nay. Cái quả tương lai được người hộ niệm là nhờ cái nhân hôm nay mình đi hộ niệm cho người. Biết hộ niệm, muốn hộ niệm cho người khác được giảng sanh, thì chính chúng ta phải tìm hiểu cho thấu đáo phương pháp hộ niệm, lý luận, phương thức, cách khai thị hộ niệm phải nắm vững. Nếu chính mình không hiểu gì về hộ niệm, thì lo lắng đến chuyện hộ niệm ngày mình lâm chung có ích lợi gì. Không biết về hộ niệm thì cứ nghĩ rằng trước khi chết phải có đầy đủ con cháu tới để nhìn mặt. Thiếu một đứa thì chết không chịu nhắm mắt. Chúng tới bao giây mình rồi lại xúi cho khóc lóc, kể lễ, than vãn, ôm nắm, lôi kéo. Đây là cái duyên đại đọa lạc, đâu phải là điều tốt. Vấn đề hộ niệm, Diệu Âm đã khai thác rất nhiều, vừa tọa đàm, vừa vấn đáp, vừa video giảng sanh. Xin bỏ chút ít thời gian xem qua. Vì sao vậy? Một là thường lầm lẫn giữa hộ niệm với cầu siêu, cầu an, hậu sự, hộ tán. Mình lầm lẫn như vậy thì tạo cái duyên lầm lẫn đến nhiều người. Sau cùng, người khác cũng sẽ đem cái lầm lẫn ấy mà áp dụng cho mình. Cầu siêu là đợi chết, liệm trong quan tài rồi tới tụng kinh siêu độ. Cầu an là cầu cho tiêu tai giải nạn, khỏi chết. Hậu sự, hộ tán là đưa đám ma đi chôn. Còn hộ niệm là khuyên người niệm Phật, cầu giảng sanh. Niệm Phật thì mỗi người cần phải tự làm trước. Ai cũng phải có đầy đủ tín, nguyện, hạnh để giảng sanh. Nghĩa là phải tự tín, nguyện, hạnh thì khi hữu sự mới dễ có nhiều cơ duyên được người tới hộ niệm mà thêm những phần giảng sanh. Chứ đâu phải cứ chờ lúc sắp chết rồi cứ một vài người tới niệm Phật vài giờ thì được giảng sanh đâu. Hai là người không hiểu hộ niệm thường tạo những hành động sai lầm, phạm đến điều cấm kỵ khi hộ niệm. Bị phạm vào điều cấm kỵ gây trở ngại rất nhiều cho việc giảng sanh. Ví dụ như tắm rửa, đụng chạm vào thân thể quá sớm, khóc lóc, than thở bên xác chết, dùng bùa chú yểm trừ, không an lòng niệm Phật, ít ra là 8 tiếng đồng hồ, không lo niệm Phật mà lao chao coi ngày coi giờ trong lúc hộ niệm, tẩm liệm quá sớm trong khi thân xác còn nhiều chỗ chưa được lạnh, nghĩa là có thể thần thức còn vướng trong thân chưa chết hẳn, giết hại sinh vật cúng tế, thết đãi, lo chích thuốc chống rã thân quá sớm, ồn náo kiện tụng bên cạnh xác chết, vân vân, nhiều điều sai lầm lắm. Nói chung, có biết cách hộ niệm rõ ràng, chính xác mới chuẩn bị được hộ niệm, mới biết những gì cần làm, những gì cần kiên cử cho người, cho cả chính ta. Xin tự hỏi, chính mình đã nắm vững phương pháp hộ niệm chưa? Phát triển sự hộ niệm cần vận động, tuyên truyền, khuyên nhủ, nhắc nhở con cháu, người thân khuyến khích cùng nhau niệm Phật, thành lập nhóm cộng tu niệm Phật. Đây là cái nhân để thành hình một nhóm hộ niệm. Cứ phát tâm làm đi, còn thành tựu được hay không, cứ để Phật, Bồ Tát lo liệu. Chuẩn bị từ hộ niệm. Hễ có người hộ niệm thì tốt, nếu không có ai hộ niệm, thì phải biết tự hộ niệm cho mình. Phải có tinh thần tự lực vững mạnh trước, tinh tấn niệm Phật để nghiệp chướng tiêu trừ, phước duyên tăng trưởng. Nhờ đó dễ được an nhiên ra đi, tuyệt vời. Niệm Phật chắc chắn có lợi, nếu nhất tâm được thì hay quá. Nên nhớ, thành tâm niệm một câu Phật hiệu phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Nghiệp tiêu thì phước tăng, có phước mà biết được giảng sanh thì giảng sanh không khó lắm vậy. Làm tờ di chúc, nhắn nhủ, dặn dò con cháu những gì cần làm, những gì cần tránh. Lập chí giảng sanh vững vàng, đừng thối chí. Ví dụ khi bệnh đừng sợ chết, không cầu hết bệnh. Coi cái chết nhẹ nhàng, không lo, không sợ, không buồn, không than, vân vân. Người ta khi nghe bác sĩ nói sắp chết thì sợ hãi, còn ta thì cười hề hề, sung sướng vì thấy rằng ta sắp được dịp theo A-di-đà Phật về Tây Phương. Sẵn sàng ứng trị với những trường hợp người thân làm điều sai lầm, trong tâm nên chuẩn bị trước để phá trừ những chướng ngại. Ví dụ con cái khóc lóc, kệ nó, đừng luyến lưu, bị đau đớn quá, đã dự định rồi. Quyết niệm Phật cầu gia bị, gặp oan gia trá hình, đã biết rồi. Yên tâm niệm Phật, thành tâm sám hối, hồi hướng công đức cho họ để hóa giải. Nên làm việc này liền đi, vân vân. Người thượng bận tâm lo lắng, không an nhiên bằng người ít lo. Càng lo lắng càng bất an. Tại sao không cố gắng niệm Phật, cố gắng tu hành? Biết mình bị nhiều chướng duyên thì cố gắng công phu nhiều hơn. Há không hay hơn sao? Biến nghịch duyên thành thuận duyên. Nhìn thấy sự khó khăn mà lo tu hành tốt hơn vậy. Tự mình phải lo liệu cho mình, chứ có cách nào khác hơn. Tập buông xả cho nhiều mới tránh được những vướng mắc. 2. Điểm thứ hai, con cái theo đạo khác. Đầu tiên xin khuyên rằng, đừng bao giờ có tâm xem thường những tôn giáo khác. Người có tu hành thì dù theo đạo nào cũng tốt hơn người vô đạo. Đôi khi chúng ta thấy người tu hành làm sai, nhưng xét kỹ thì do cá nhân người đó sai, chứ không phải tôn giáo sai đâu. Cho nên, phải có tâm hoan hỷ khi con cái có đường tu hành. Mỗi người đều có cái duyên riêng, chớ nên kỳ thị. Theo giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không kể lại, ở Hồng Kông cách đây không lâu, một bà cụ có tất cả 6 người con đều theo đạo Thiên Chúa. Riêng cụ thì niệm Phật. Bà luôn luôn tôn trọng con cháu và nhắc nhở con cháu đi nhà thờ đều đều. Nhờ vậy mà tất cả con cháu đều tôn trọng bà và hết lòng yểm trợ cho bà. Khi bà giảng sanh, biết trước ngày giờ, bà nhờ chính những đứa con khác đạo này tụ tập về ngồi chung quanh niệm Phật hộ niệm cho bà. Và bà ngồi mà giảng sanh. Tất cả con cháu của bà thấy vậy, đã tự ý chuyển sang niệm Phật. lấy nghịch duyên làm thuận duyên để tu hành, người chung quanh từ họ sẽ chuyển. Phật lực gia trì ở sát bên cạnh, miễn sao mình phải có thành tâm, có cầu tất có ứng. Xin chớ quá lo lắng, chúc an tâm thành công. A Di Đà Phật. Diệu Âm 10 tháng 5 năm 2009.